Chương 12 Sự quân bình nội tâm.
Điềm tĩnh, tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ vững vàng là định. Hiểu biết rõ ràng những gì chúng ta đang làm là trí tuệ. Tu hành chỉ là giới, định, tuệ, hay nói cách khác là đạo. Không có con đường nào khác. Để an định tâm có nghĩa là tìm thấy sự quân bình nội tâm. Nếu bạn cố ép tâm quá nhiều, nó sẽ đi quá xa. Nếu bạn không cố gắng đủ, nó sẽ đánh mất điểm thăng bằng. Thường thì tâm không yên lặng, nó luôn chuyển động. Chúng ta phải củng cố nó, làm cho tâm vững vàng không giống như việc làm cho thân thể khỏe mạnh. Để cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải tập thể dục, phải thúc ép nó. Để cho tâm vững vàng, chúng ta phải làm cho nó bình an, không nghĩ ngợi lăng xăng. Đối với đa số chúng ta, tâm chưa bao giờ bình an, nó chưa bao giờ có định lực, cho nên chúng ta phải thiết lập ranh giới cho nó. Chúng ta ngồi thiền, trụ lại với người biết hay cái tâm thức nhận biết. Nếu chúng ta cố ép để hơi thở của mình dài thêm hay ngắn đi, chúng ta mất thăng bằng, tâm sẽ bất an. Giống như khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng bàn đạp của cái máy may. Trước khi học may, chúng ta phải tập dùng cái bàn đạp cho quen. Đi theo hơi thở cũng vậy. Chúng ta không lo âu là hơi thở của mình dài hay ngắn, mạnh hay yếu, mà chỉ nhận biết nó. Chúng ta để cho nó tự nhiên. Khi hơi thở đã quân bình, chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán. Khi chúng ta hít vào, phần đầu của hơi thở là ở chót mũi, phần giữa ở ngực và phần cuối ở bụng. Khi chúng ta thở ra thì đi ngược lại. Chỉ việc nhận biết hơi thở ở chót mũi, ở ngực và ở bụng. Chúng ta chỉ nhận biết ba điểm này để giữ vững tâm. Hạn chế bớt những hoạt động tâm trí để chánh niệm có thể phát sinh dễ dàng. Khi sự chú ý của chúng ta đã ổn định tại ba điểm này rồi, chúng ta tập trung tại một điểm duy nhất thôi, tại chót mũi hay môi trên, nơi không khí đi ra và đi vào. Chúng ta không cần chạy theo hơi thở nữa, nhưng chỉ thiết lập chánh niệm tại chót mũi, nhận biết hơi thở tại một điểm này thôi, đi vào, đi ra, đi ra, đi vào. Không cần phải suy tư về một điều gì đặc biệt, chỉ việc tập trung vào công việc giản dị này trong hiện tại. Đó là nhận biết sự hiện diện liên tục của tâm. Không bao lâu, tâm trở nên bình an, hơi thở trở nên vi tế, thân tâm trở nên nhẹ nhàng. Đây là kết quả của công phu hành thiền. Khi ngồi thiền, tâm trở nên thanh nhẹ. Nhưng bất cứ trạng thái của tâm là gì, chúng ta nên cố nhận biết nó. Những hoạt động tâm trí xảy ra cùng với sự tĩnh lặng. Vitaka hiện diện. Chú thích: ở sơ thiền có 5 thiền chi. 1. Giác. Vitaka, tâm dán lên đối tượng quán tưởng. 2. Quá. Vikara, tâm đeo chặt vào đối tượng quán tưởng. 3. Hỷ. Piti, nỗi mừng, tâm còn xao động. 4. Lạc, tình trạng tâm gom vào một điểm trên đối tượng, tức là nhập định. Hết chú thích. Vitaka là sự kéo tâm lại với đối tượng quán tưởng. Nếu không đủ chánh niệm thì không có nhiều vitaka. theo sau đó là vikara. Vikara là khi tâm bám chặt vào đối tượng quán tưởng, những ấn tượng mờ nhạt có thể nảy sinh đây đó. Nhưng điều quan trọng là bất cứ gì xảy ra, chúng ta liên tục nhận biết nó. Khi chúng ta vào sâu hơn, chúng ta luôn ý thức về trạng thái thiền định của mình, biết rõ tâm có an trụ vững vàng hay không. Do đó, cả hai, sự tập trung và sự nhận biết đều hiện diện. Có được tâm bình an và tĩnh lặng không có nghĩa là không có gì xảy ra cả. Các cảm thọ vẫn phát sinh, chẳng hạn khi chúng ta nói về cảnh giới định sơ thiền, chúng ta nói rằng nó có năm yếu tố, cùng với vitaka và vikara, piti, hỷ, phát sinh với đối tượng của thiền quán, rồi đến sukha, lạc. Bốn thứ này ở cùng với nhau trong cái tâm đã tĩnh lặng. Yếu tố thứ năm là ekagata, hay sự nhất tâm. Bạn có thể bâng khuâng rằng làm sao có được sự nhất tâm cùng lúc với sự hiện diện của những yếu tố khác trong tâm? Đó là bởi vì chúng trở nên hợp nhất khi tâm đã an định. Cả năm yếu tố hợp lại một trạng thái gọi là thiền định. Chúng không phải là trạng thái bình thường của tâm. Chúng là những yếu tố của định. Cả năm tính chất này không thứ nào quấy nhiễu trạng thái an định căn bản. Vitaka hiện diện, nhưng nó không quấy nhiễu tâm. Vikara, hỷ và lạc phát sinh, nhưng chúng cũng không khuấy động tâm. Tâm vì thế đồng nhất với những yếu tố này. Đây là cảnh giới định sơ thiền. Chúng ta cũng không cần phải gọi nó là jhana, định sơ thiền, định nhị thiền, vân vân. Chỉ việc gọi đó là tâm an định. Chú thích: jhana, thiền na, các tình trạng mà tâm lần lượt đi qua để nhập vào định, thường được gọi tắt là thiền. Có bốn cấp thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn cấp này thuộc về sắc thiền, vì hành giả nhờ quán tưởng các đối tượng có hình sắc trong cõi dục giới mà nhập vào định. Hết chú thích. Khi tâm an định dần, nó sẽ không cần đến vitaka và vikara, mà chỉ còn lại sự khoái lạc và hạnh phúc. Tại sao tâm buông bỏ vitaka và vikara? Nó làm thế bởi vì khi tâm thanh tịnh dần, những hoạt động của vitaka và vikara trở nên quá thô tạp đối với nó. Ở giai đoạn này, khi tâm đã xa lìa vitaka và vikara, những cảm giác khoái lạc tột độ có thể nảy sinh, nước mắt có thể tuôn trào. Nhưng khi sự thiền định vào sâu hơn, ngay cả sự khoái lạc cũng bị thải bỏ, chỉ còn lại sự hạnh phúc và nhất tâm. Cho đến cuối cùng, ngay cả sự hạnh phúc cũng ra đi, và tâm đạt đến trạng thái thanh tịnh tối thượng. Lúc đó, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhất tâm, tất cả những thứ khác đều đã bị bỏ lại phía sau, tâm đứng yên bất động. Một khi tâm đã an định, điều này có thể xảy ra, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Nó tự động xảy ra khi nhân duyên chín mùi. Đây gọi là định lực hay năng lực của định tâm. Trong trạng thái này, tâm không hôn trầm, cả năm chướng ngại, tham, sân, sốc nổi, hôn trầm và nghi ngờ đều tan biến. Nhưng nếu định lực vẫn chưa đủ mạnh và chánh niệm còn yếu, những ấn tượng tâm trí sẽ đôi lúc xâm nhập. Tâm an định, nhưng dường như vẫn có chút ít mây mù bên trong sự an định. Tuy nhiên, đó không phải là một trạng thái hôn trầm bình thường. Vài cảm thọ sẽ hiện lên trong tâm. Có lẽ chúng ta sẽ nghe một âm thanh nào đó, hay nhìn thấy một con chó, hay cái gì đó, nó không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải là nằm mơ. Đây là bởi vì năm yếu tố này mất thăng bằng và yếu ớt. Trong những trạng thái định này, tâm thường giở trò bịp bợm, đôi lúc tâm ảnh xuất hiện xuyên qua các giác quan và thiền giả có thể không biết chắc là điều gì đang xảy ra. Mình đang ngủ à? Không. Mình đang mơ sao? Không. Nó đâu phải là một giấc mơ. Có những cảm thọ phát sinh, nhưng nếu tâm thực sự thấu suốt và tĩnh lặng, chúng ta không nghi ngờ những hình ảnh hay ấn tượng xuất hiện trong đầu. Những câu hỏi như: mình có ngủ quên chăng? Mình lạc đi đâu vậy? Không nảy sinh bởi chúng là bản chất của một cái tâm vẫn còn nghi ngờ. Mình ngủ hay thức dậy? Trong trường hợp này, tâm mờ mịt. Đây là tâm bị lạc hướng trong những cảm thọ của nó. Nó giống như mặt trăng lặn ra phía sau một đám mây, không như một mặt trăng trong sáng vừa xuất hiện từ phía sau đám mây. Khi tâm bình an và trụ trong chánh niệm vững vàng, chúng ta sẽ không còn nghi ngờ về những hiện tượng trong tâm. Tâm như vậy mới thật sự vượt lên trên mọi chướng ngại. Chúng ta biết rõ thực chất của mọi thứ xuất hiện trong tâm. Chúng ta không nghi ngờ bởi vì tâm đã thanh tịnh. Định tâm là như thế đấy. Chú thích: định tâm là tâm đã đạt được định. Hết chú thích. Có người thấy khó nhập định bởi vì họ không có những khuynh hướng thích hợp. Có chút ít định lực nhưng không vững vàng. Những người như thế có thể đạt được sự bình an qua trí tuệ, qua sự thiền quán và nhìn thấy chân lý của sự việc và hóa giải những vấn đề của họ bằng cách đó. Đây là sử dụng trí tuệ thay vì thiền định. Để đạt được sự trầm tĩnh, bạn không cần phải ngồi thiền, chỉ việc tự hỏi mình: nè, cái gì đó? Và giải quyết vấn đề của bạn ngay tại đó. Một người có trí tuệ có thể làm như thế. Có lẽ họ không thể thực sự đạt đến những cảnh giới thiền định cao, nhưng họ đạt đủ để phát huy trí tuệ. Nó giống như sự khác biệt giữa việc trồng lúa và trồng bắp vậy. Người ta có thể sống nhờ vào gạo nhiều hơn bắp. Sự tu hành của chúng ta có thể giống như vậy. Chúng ta nương tựa nhiều vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy chân lý, sự bình an phát sinh. Con đường của trí tuệ và thiền định không giống nhau. Có người khai ngộ và có trí tuệ vững chắc, nhưng không có nhiều định lực. Khi họ ngồi thiền, họ không thấy bình an cho mấy. Họ thường nghĩ ngợi rất nhiều, suy ngẫm về điều này điều nọ, cho đến một ngày họ quyết định quán xét sự hạnh phúc và đau khổ và nhìn thấy chân tướng của chúng. Dù lúc đi đứng nằm hay ngồi, sự chứng ngộ đều có thể xảy ra. Họ đạt được sự bình an xuyên qua sự nhìn thấy, sự xả bỏ, qua sự hiểu biết chân lý và vượt lên trên mọi nghi hoặc, bởi vì họ đã tự mình nhìn thấy nó. Có người chỉ có chút ít trí tuệ nhưng định lực của họ rất mạnh. Họ có thể nhập định nhanh chóng, nhưng vì không có nhiều trí tuệ, họ không thể nhận ra những phiền não của mình, họ không biết chúng, và vì thế họ không thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bất kể là bằng phương pháp nào, chúng ta đều phải đoạn trừ lối suy nghĩ sai lầm, để chỉ còn lại chánh kiến mà thôi. Chúng ta phải dứt bỏ sự rối rắm để chỉ còn lại sự bình an. Với phương pháp nào, chúng ta cũng sẽ tới cùng một đích. Hai khía cạnh này trong sự tu hành, sự bình an và hiểu biết, đi đôi với nhau. Chúng ta không thể bỏ một trong hai thứ đó. Cái xem xét những yếu tố khác nhau phát sinh trong thiền định là sự chánh niệm. Chánh niệm là một điều kiện mà xuyên qua sự tu hành có thể giúp những yếu tố khác nảy sinh. Chánh niệm là sự sống. Mỗi khi chúng ta không có chánh niệm, khi chúng ta buông lung, chúng ta sống mà như chết. Nếu chúng ta không có chánh niệm, lời nói và hành động của chúng ta không có ý nghĩa. Chánh niệm là nguyên nhân phát sinh sự nhận biết chính mình và trí tuệ. Bất cứ phẩm hạnh nào mà chúng ta trau dồi cũng đều bất toàn nếu chúng thiếu sự chánh niệm. Chánh niệm là cái xem xét chúng ta khi chúng ta đi đứng nằm ngồi. Chánh niệm nên hiện diện xuyên suốt, ngay cả khi chúng ta đã xuất định. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta chịu trách nhiệm, cảm giác xấu hổ phát sinh, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc làm không đúng của mình. Chúng ta càng thấy xấu hổ, chúng ta càng trầm tĩnh. Khi sự trầm tĩnh gia tăng, sự phóng dật sẽ biến mất. Ngay cả khi chúng ta không ngồi thiền, những yếu tố này cũng hiện diện trong tâm. Và điều này phát sinh là do chúng ta trưởng dưỡng chánh niệm. Hãy phát triển chánh niệm, nó có giá trị thật. Đây là phẩm chất canh chừng, xem xét những việc làm của chúng ta trong hiện tại. Nếu chúng ta nhận biết chính mình như thế này, điều thiện sẽ tự tách rời khỏi điều ác. Đạo sẽ sáng tỏ và nguồn gốc của tất cả sự xấu hổ sẽ tan biến, trí tuệ sẽ phát sinh. Nói tóm lại, sự tu hành bao gồm giới, định, tuệ. Điềm tĩnh tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ vững vàng là định. Hiểu biết hoàn toàn những gì chúng ta đang làm là trí tuệ. Tu hành chỉ là giới, định, tuệ, hay nói cách khác là đạo. Không có con đường nào khác.
Chương 13. Sự hài hòa trong đạo.
Tâm thanh tịnh khiến cho giới hạnh thuần khiết hơn. Giới hạnh thuần khiết sẽ giúp phát triển định lực. Định lực vững vàng giúp phát sinh trí tuệ. Cuối cùng thì đạo hợp nhất và hoạt động không ngừng. Bạn cảm thấy tự tin bao nhiêu đối với việc hành thiền của mình? Câu hỏi này không quá đáng đâu, bởi vì thời nay nhiều người, cả xuất gia lẫn tại gia, đều giảng dạy pháp thiền. Cho nên, bạn có thể cảm thấy hoang mang và nghi ngờ. Nhưng nếu bạn hiểu biết rõ ràng, bạn sẽ có thể khiến cho tâm bình an và vững vàng. Bạn nên hiểu bát chánh đạo như là giới, định, tuệ. Đạo chỉ giản dị là thế. Chúng ta tu hành là để làm cho đạo này phát sinh bên trong chúng ta. Khi ngồi thiền, người ta bảo chúng ta nhắm mắt đừng nhìn bất cứ thứ gì khác, bởi vì chúng ta sắp sửa nhìn thẳng vào tâm. Khi chúng ta nhắm mắt, sự chú ý của chúng ta hướng vào bên trong. Chúng ta đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, tập trung mọi cảm giác của chúng ta tại đây, đặt sự chánh niệm của chúng ta nơi đây. Khi mọi yếu tố của đạo đã hài hòa, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy bản chất thật của hơi thở, cảm xúc, tâm và những đối tượng của tâm. Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy tâm điểm, nơi thiền định và những yếu tố khác của đạo hội tụ trong sự hài hòa. Khi bạn ngồi thiền cùng với những người khác, hãy tưởng tượng là bạn đang ngồi thiền một mình. Củng cố cái cảm giác bạn đang ngồi một mình cho đến khi tâm buông bỏ tất cả ngoại vật, chỉ tập trung vào hơi thở. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ, người này đang ngồi chỗ kia, người kia đang ngồi chỗ nọ, bạn sẽ không thể bình an bởi tâm không hướng vào trong. Quăng những thứ đó qua một bên cho đến khi bạn cảm thấy không có ai xung quanh cả, cho đến khi không có gì cả, cho đến khi bạn không còn bâng khuâng lo nghĩ về những thứ xung quanh mình. Hãy để hơi thở ra vào tự nhiên, đừng ép buộc nó ngắn hay dài thêm, chỉ việc ngồi đó, quan sát nó đi ra đi vào. Khi tâm buông bỏ ngoại cảnh, tiếng xe cộ hay những thứ như thế sẽ không quấy nhiễu bạn. Không thứ gì, dù là cảnh vật hay âm thanh, sẽ có thể quấy nhiễu bạn, bởi vì tâm không tiếp nhận chúng. Sự chú ý của bạn tập trung hoàn toàn vào hơi thở. Nếu tâm rối loạn và không tập trung vào hơi thở, hãy hít một hơi thật dài và thật sâu, rồi để nó đi ra hết, cho đến khi không còn gì nữa. Làm như thế 3 lần, và rồi tái thiết lập sự chú ý của bạn, tâm sẽ trở nên yên lặng. Thường thì tâm sẽ yên lặng một hồi, rồi sự hiếu động và rối rắm quay trở lại. Khi điều này xảy ra, hãy tập trung, thở thật sâu và rồi tái thiết lập sự chú ý của bạn lên hơi thở. Cứ làm như thế. Khi điều này xảy ra nhiều lần, bạn sẽ thông thạo hơn và rồi tâm sẽ buông bỏ mọi ấn tượng bên ngoài. Sati, chánh niệm, sẽ được thiết lập vững chắc. Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, hơi thở cũng thanh nhẹ hơn, các cảm xúc trở nên vi tế hơn và thân tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng. Sự chú ý của chúng ta được xoay vào trong hoàn toàn. Chúng ta nhìn thấy hơi thở ra và hơi thở vào một cách rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng mọi ấn tượng tâm trí. Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy sự hợp nhất của giới định tuệ. Đây gọi là sự hài hòa trong đạo. Khi có sự hài hòa này, tâm của chúng ta không còn hoang mang. Trạng thái này gọi là định. Sau khi quan sát hơi thở một hồi, hơi thở trở nên rất thanh nhẹ. Sự nhận biết về hơi thở sẽ giảm dần cho đến khi chỉ còn lại sự nhận biết mà thôi. Bây giờ ta lấy gì để làm đối tượng thiền quán đây? Chúng ta dùng chính sự hiểu biết này làm đề mục của mình. Sự nhận biết rằng không có hơi thở. Những điều bất ngờ có thể xảy ra vào lúc này. Có người kinh nghiệm chúng, có người không. Nếu chúng nảy sinh, chúng ta nên tỉnh thức và nhận biết rõ ràng. Có người thấy hơi thở biến mất và hoảng sợ. Họ sợ chết. Lúc đó chúng ta chỉ nên nhận biết là không có hơi thở và dùng đó làm đối tượng cho sự nhận biết. Chúng ta có thể nói rằng đây là loại định vững vàng nhất, trạng thái bất động của tâm. Có lẽ thân thể trở nên quá nhẹ nhàng đến độ chúng ta tưởng chừng như không có thân thể. Chúng ta cảm thấy như mình đang ngồi trong một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Điều này có vẻ bất thường, nhưng thực sự thì không có gì để lo lắng cả. Cứ giữ tâm an định như thế. Khi tâm an trụ vững vàng trong định, không còn ấn tượng nào quấy nhiễu nó nữa, thiền giả có thể ở lại trong trạng thái này lâu mau tùy thích. Không một cảm xúc đau khổ nào quấy nhiễu chúng ta. Khi thiền định đạt đến mức độ này, chúng ta có thể xả thiền bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng khi xả thiền, chúng ta làm thế một cách thoải mái, chứ không phải vì chúng ta cảm thấy chán hay mệt. Chúng ta xả thiền vì cảm thấy đủ vào lúc đó. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Một khi chúng ta đạt đến mức định này, nếu chúng ta ngồi thiền khoảng 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, tâm sẽ duy trì được sự bình an và trầm tĩnh trong nhiều ngày liền. Khi tâm bình an và trầm tĩnh như thế, nó thanh tịnh. Bất cứ những gì chúng ta kinh nghiệm, tâm sẽ nhận biết và khảo sát. Đây là quả của định. đức hạnh có công dụng của nó, thiền định có công dụng của nó và trí tuệ cũng thế. Những yếu tố này giống như một vòng tròn. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng bên trong cái tâm bình an. Khi tâm bình an, tâm có sự điềm tĩnh và chế ngự nhờ vào trí tuệ và thiền định. Tâm càng điềm tĩnh càng trở nên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khiến giới hạnh của chúng ta thuần khiết hơn. Giới hạnh thuần khiết sẽ giúp phát triển định lực. Định lực vững vàng giúp cho trí tuệ phát sinh. Giới, định, tuệ tương quan mật thiết với nhau như thế đó. Cuối cùng thì đạo hợp nhất và hoạt động không ngừng. Chúng ta nên trưởng dưỡng dũng tâm phát sinh từ đạo, bởi nó dẫn tới sự khai ngộ và trí tuệ.
Hiểm họa của định.
Thiền định có thể mang đến cho thiền giả rất nhiều lợi ích hay đủ thứ tai họa. Với một người thiếu trí, nó có hại, nhưng với một người có trí tuệ, nó có thể mang đến nhiều lợi ích bởi nó có thể dẫn tới sự khai ngộ. Điều có thể có hại cho thiền giả là sự nhập định. Định sâu lắng và vắng lặng. Loại định như thế mang đến một cảm giác vô cùng bình an. Khi có sự bình an thì có hỷ lạc. Khi có hỷ lạc, sự dính mắc có thể phát sinh. Thiền giả không muốn quán chiếu điều gì khác nữa, mà chỉ muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng đó. Khi tu hành một thời gian lâu, chúng ta có thể dễ dàng và nhanh chóng nhập vào định này. Ngay khi chúng ta vừa nhận biết đối tượng thiền quán của mình, tâm liền lắng động và chúng ta không muốn xuất định để khảo sát bất cứ điều gì nữa. Chúng ta cứ kẹt vào trạng thái hỷ lạc này. Hiểm họa là ở chỗ đó. Chúng ta phải sử dụng cận định. Chú thích: cận định là mức định trước khi bước vào trạng thái sâu lắng hay jhana. Hết chú thích. Ở đây chúng ta bước vào trạng thái bình an, và rồi khi tâm đủ bình an, chúng ta xuất định và xem xét những sinh hoạt bên ngoài. Xem xét thế giới bên ngoài với một cái tâm tĩnh lặng sẽ dẫn đến sự phát sinh trí tuệ. Điều này hơi khó hiểu bởi vì nó gần giống những sự suy nghĩ thường nhật. Khi sự suy nghĩ hiện diện, chúng ta có thể cho rằng tâm không bình an, nhưng thật ra sự suy nghĩ đang xảy ra bên trong sự bình an. Sự quán chiếu vẫn ở đó, nhưng nó không quấy nhiễu sự bình an. Chúng ta có thể mang sự suy nghĩ lên để có thể quán chiếu nó, khảo sát nó. Không phải chúng ta đang suy nghĩ một cách vô định, mà sự quán chiếu phát sinh từ cái tâm bình an. Đây gọi là sự nhận biết trong sự an định và sự an định trong sự nhận biết. Nếu đó chỉ là sự suy nghĩ bình thường, tâm sẽ không bình an, nó bị quấy nhiễu. Nhưng tôi không nói đến sự suy nghĩ bình thường, nó là sự quán chiếu. Trí tuệ phát sinh ngay tại đây. Cho nên có loại thiền định đúng và có loại thiền định sai. Thiền định sai là khi tâm bước vào trạng thái an định mà không có sự nhận biết nào cả. Bạn có thể ngồi hàng giờ hay suốt ngày, nhưng tâm không biết nó đang ở đâu hay điều gì đã xảy ra. Có sự an định, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi. Nó giống như một con dao bén, nhưng chúng ta không màng sử dụng. Đây là một sự an định hư ảo, bởi nó có quá ít sự nhận biết. Thiền giả có thể nghĩ rằng họ đã đạt đến chỗ rốt ráo, nên không màng xem xét những thứ khác. thiền định ở mức độ này có hại hơn là có lợi. Trí tuệ không thể phát sinh bởi không có sự nhận biết giữa cái đúng và cái sai. Với sự thiền định đúng đắn, bất kể mức độ an định là gì, đều có sự nhận biết ở đó. Có sự chánh niệm hoàn toàn và nhận biết rõ ràng. Đây là loại định có thể phát sinh trí tuệ và không ai có thể bị lạc hướng. Thiền giả nên hiểu biết điều này. Bạn không thể xem thường sự nhận biết này. Nó phải hiện diện từ đầu đến cuối. Đây là loại định không nguy hiểm. Có thể bạn không rõ là trí tuệ phát sinh từ thiền định ra sao. Khi loại định đúng được phát triển, trí tuệ có cơ hội để phát sinh vào bất cứ lúc nào, trong mọi tư thế. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị của thức ăn, thân thể cảm nhận một sự xúc chạm hay tâm kinh nghiệm một ấn tượng tâm trí. Tâm luôn hiểu biết rõ ràng bản chất thực của những ấn tượng này và không chạy theo chúng. Khi tâm có trí tuệ, nó không chọn lựa trong bất cứ tư thế nào. Chúng ta cũng nhận biết rõ ràng về sự sinh khởi của hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta xả bỏ những thứ này. Chúng ta không bám víu. Đây là sự tu hành đúng đắn mà chúng ta thực hiện trong tất cả tư thế. Tất cả tư thế không chỉ đề cập đến những tư thế của thân thể thôi, mà còn bao gồm cả tâm, một cái tâm có chánh niệm và sự hiểu biết chân lý rõ ràng. Khi thiền định được phát triển đúng đắn, trí tuệ phát sinh như thế đó. Đây là sự chứng ngộ, sự hiểu biết chân lý. Có hai loại bình an, thô tạp và vi tế. Sự bình an đến từ thiền định là loại thô tạp. Khi tâm bình an thì có sự hỷ lạc. Tâm xem cảm giác hỷ lạc này là sự bình an. Nhưng hạnh phúc và đau khổ vẫn nằm trong cảnh giới sinh diệt. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào sự hỷ lạc, chúng ta còn chưa thể thoát khỏi luân hồi. Cho nên, hỷ lạc không phải là sự bình an. Sự bình an không phải là hỷ lạc. Loại bình an kia là cái đến từ trí tuệ. Ở đây chúng ta không nhầm lẫn sự bình an với sự hỷ lạc. Chúng ta thấy rằng cái tâm trí tuệ, cái quán chiếu và nhận biết sự hỷ lạc và đau khổ là bình an. Tâm bình an phát sinh từ trí tuệ sẽ nhìn thấy chân lý của cả hai thứ, hỷ lạc và đau khổ. Sự bám víu vào những trạng thái này không phát sinh, tâm vượt lên trên chúng. Đây là mục tiêu chân chính của mọi hành giả tu hành theo Phật Pháp.